Chào các bạn, hôm nay thì mình có đọc được một cái câu khá là hay ở trong quyển Rong Chơi viết về cố nghệ sĩ Trần Lập. Câu đó thì cũng rất đơn giản như cái tựa của podcast vậy đó. Chọn một thú chơi làm nghề. Thì để ý ở đây là nói về việc nghệ sĩ Trần Lập đã chọn con đường âm nhạc để mà làm nghề nghiệp. Và nó cũng đầy chông gai. Thì mình muốn nói về góc nhìn là thật ra chúng ta ai cũng có những cái niềm đam mê, có những sở thích. Thì nếu mà chúng ta được làm cái việc đó mỗi ngày á, thì cuộc sống chắc là nhiều niềm vui hơn, nhiều cái sự hứng khởi, nhiều cái sự nhiệt huyết trong công việc mỗi ngày. Nhân dịp cuối năm á, thì mình mong là qua năm mới các bạn sẽ có nhiều cái thời gian dành cho cái sở thích của mình hơn. Tất nhiên sở thích muốn duy trì được, dành nhiều thời gian, có thêm nhiều thời gian hơn thì phải có thu nhập từ sở thích đó. Tại vì nếu chỉ chơi không á, mình không làm việc á, thì chắc chắn là không được. Cuộc sống này đòi hỏi phải có những cái thu nhập để mà xử lý những cái việc khác, gánh vác những cái trách nhiệm này kia. Cho nên là nếu mà dành nhiều thời gian cho cái sở thích thôi, chỉ là chơi thôi thì chưa đủ, mà phải làm sao đó để cho sở thích của bạn có được thu nhập, có được dòng tiền thì điều đó mới bền vững. Thì mình thấy thật ra cũng không quá khó đâu. Nếu các bạn thử dần dần từng bước một và cũng chậm thôi, không có cần gì phải áp lực hết. Mình nhìn xung quanh thấy nhiều người cũng đang làm như vậy. Ví dụ như là những người nổi tiếng đi, ví dụ như là vận động viên bơi lội Ánh Viên đi, rất là nổi tiếng, chắc là ai cũng biết, thì bạn ấy bây giờ đang dạy bơi. Hay là cầu thủ Lương Xuân Trường thì cũng mở một cái viện phục hồi chấn thương. Thì họ cũng đang làm những cái công việc mà liên quan đến cái sở thích, cái đam mê của họ. Nên là bạn có thể bắt chước. Ví dụ như bạn tham gia cộng đồng chạy bộ hay là chạy xe đạp, bạn thích những cái môn đó, thì ví dụ như bạn có thể kinh doanh những cái phụ kiện của cái môn thể thao đó. Hay là bạn thích đá banh thì bạn có thể kinh doanh cho thuê sân banh. Bất cứ điều gì. Hay là làm huấn luyện viên, huấn luyện viên cho trẻ em cũng được. Không nhất thiết là bạn phải là người rất rất là chuyên nghiệp để mà phát triển lên tầm cao của cái môn đó. Nhưng mà có nhiều cách và nhiều cái hướng để mà bạn thử. Hoặc là nếu mà bạn thấy ôi tôi không hợp với kinh doanh đâu, tôi chỉ chơi vui thôi, chứ còn kêu kinh doanh này nọ thì không thích, thì bạn có thể phối hợp với bạn bè. Ví dụ người kia là chuyên về kinh doanh, còn bạn sẽ làm về mảng chuyên môn của cái môn đó, thì hai người phối hợp với nhau chẳng hạn. Hay là ví dụ như trong xe đạp á, là mình thấy có những người họ chạy xe đạp rồi họ cho thuê xe đạp nữa, rất là dễ. Thì cũng không cần phải đặt cái áp lực hay là đặt cái mục tiêu gì đó quá lớn lao. Ví dụ như bạn chỉ mong muốn là cái việc gì đó để mà có thu nhập để bạn nuôi được cái môn thể thao này, cái sở thích này của bạn là ok rồi. Ví dụ như bạn muốn mua một chiếc xe đạp mới để mà chạy chung với mọi người, thì thay vì là bạn dùng tiền của mình để mua, thì bạn thử nghĩ cách làm sao để mà mình có được thu nhập từ cái môn này để mà mình trang bị tiếp tục, mình cải tiến cái dụng cụ trong cái môn này từ chính cái thu nhập của cái việc mà mình đang làm, đang chơi này. Thì đơn giản vậy thôi, từ từ từng bước, và bạn thử nhiều bước coi bước nào phù hợp với bạn nhất thì bạn làm tiếp. Có thể người này phù hợp với chuyện này, người kia phù hợp với chuyện khác. Ví dụ như trong môn xe đạp thì có người phù hợp với chuyện cho thuê, có người lại phù hợp với chuyện làm kinh doanh về phụ tùng, có người lại phù hợp với chuyện làm độ xe. nâng cấp những chiếc xe đạp của mọi người lên, hay là tạo một cái cộng đồng. Có người lại thích làm cộng đồng, là tạo ra những cái cộng đồng và quản lý cái cộng đồng đó, tạo ra những cái event, những cái buổi offline. Thì cách nào cũng được, bạn thử và bạn bạn thích cái nào thì bạn làm thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải giống với mọi người. Như bản thân mình ngày nhỏ mình rất là thích làm đồ thủ công, mình không phải là người khéo tay, nhưng mà mình kiểu như thích làm thiệp, thích làm trang trí cái này cái kia, chỉ là mua những cái phụ kiện về rồi tự sắp xếp, tự trang trí thôi, chứ cũng không phải là tự thực hiện hết tất cả mọi phụ kiện thì không phải. Mình chỉ là thích trang trí, thì vũ trụ đưa đường dẫn lối sau đó. Thì bây giờ mình lại hướng về cái chuyện này, mình làm kinh doanh về đồ handmade. Thì mình cảm thấy là hình như là mình hướng về cái chuyện này, là trong cái quá trình lớn lên, cái quá trình làm việc của mình đó, là mình cứ hướng về cái chuyện là làm những cái món mình thích khi mà mình có điều kiện, khi mà mình có cái định hướng của bản thân, bắt đầu là chọn cái hướng nào cho bản thân đó, thì mình lại hướng về chính những cái sở thích ngày xưa của mình. Nên là qua năm mới các bạn thử thử tập trung cho cái điều mà các bạn đang dành thời gian để giải trí, biến nó thành một cái chuyện gì đó nó có giá trị nhiều hơn. Có thể hợp tác với người khác, có thể làm một mình, tận dụng những cái điều gì đó, thế mạnh của các bạn trong cái môn này để mà các bạn phát triển nó lên. Hoặc là một cái ví dụ mình nghĩ cũng phổ biến đó là các bạn thích đi du lịch nè, thì có nhiều bạn trở thành travel blogger từ bắt nguồn từ cái sở thích của các bạn là thích xê dịch, thích đi chỗ này chỗ kia để khám phá. Thì từ từ các bạn đi rồi các bạn viết bài, các bạn chưa có sẵn năng khiếu viết hay chưa biết cách viết, chưa cách biết cách quay video clip như thế nào, nhưng mà các bạn từ từ các bạn mày mò, các bạn từng bước có những cái bài viết, có những cái video review về cái chuyến đi của các bạn, rồi dần dần các bạn có thu nhập từ cái chuyện đi chơi. Nếu mà các bạn có thế mạnh về việc gì đó thì thử áp dụng trong cái sở thích của mình để mà có thu nhập, có dòng tiền vui vui. Ví dụ như các bạn thích viết đi, bạn chơi xe đạp và bạn thích viết, thì bạn có thể viết những cái bài viết về cái bộ môn này, bạn có thể đăng trên cộng đồng, đăng trong Facebook cá nhân của các bạn, hoặc là bắt đầu gửi cho những cái tờ báo. Tại vì nó là những cái điều mà thật, mà nó đó là chính là những cái trải nghiệm thật của các bạn về môn này, và các bạn hiểu về môn này, và các bạn lại có cái khả năng viết nữa, nên là mình nghĩ cái khả năng mà thành công nó cũng sẽ rất cao. Hay đơn giản hơn là ví dụ các bạn cũng không thích viết nhưng mà các bạn thích du lịch, thì các bạn có thể mua hộ những cái sản phẩm, những cái đồ lưu niệm, hoặc là những cái thức ăn của cái vùng miền đó, của nơi mà các bạn đi qua. Thì trước khi đi các bạn có thể đăng lên là mình sắp đi chỗ này đó, có ai có cần mua gì để mà bạn xách về. Thì đó cũng là một cái cách kinh doanh nho nhỏ vui vui thôi, cũng không có tốn công sức, không có cần quá nhiều kinh nghiệm. Thì từ từ thì bạn bạn có thể kết nối với những người khác, những cái người cũng du lịch rất là nhiều giống như bạn vậy đó, rồi bạn là đầu mối để mà gom những cái đơn hàng hoặc là những cái yêu cầu của người mua, những cái mong muốn người mua, thì điều phối cho những cái người mà đi du lịch đó, rồi bạn sắp xếp cái chuyện đó để làm sao cái hàng hóa nó được đến với cái người mua thôi. Từ cái người mà đi du lịch họ đem về thì bạn sắp xếp làm sao để mà hàng hóa đến với người mua. Nói chung là rất là nhiều cách, và cũng đừng có ngại gì hết, mình thấy chuyện này cũng vui thôi, và nó đang giải quyết cái nhu cầu cho rất nhiều người, đang làm một việc rất là có giá trị cho nhiều người. Đôi khi như mình rất là thèm cái món ăn ở dưới quê, nhưng mà mình không có về quê được để mà ăn. Mà nếu mà có người nào đó mà đi qua vùng quê của mình thì nhờ mua và mang lên cho mình thì chắc là mình rất là biết ơn. Nên là cũng đừng ngại gì hết và thử thôi. Và quan trọng cuối cùng là mình muốn nhấn mạnh là bạn cũng đừng có đặt ra cái mục tiêu hay là một cái mong muốn là mình làm chuyện này để kiếm tiền hay là phải có rất là nhiều tiền từ việc này, thì từ từ đã. Đầu tiên hãy tạo ra cái giá trị bạn đóng góp được gì cho những người xung quanh, cho cộng đồng của mình, hoặc là trong cái sở thích của mình, cái thú vui đó của mình, thì mình từ cái kiến thức, cái trải nghiệm, kinh nghiệm của mình thì mình trao lại được cái gì cho mọi người. Rồi từ từ thì bạn phát triển lên, chứ đừng có nghĩ về cái lợi ích cho bản thân nhiều quá từ ban đầu. Thì qua năm mới mình mong các bạn sẽ thử thử rồi mới biết là mình có phù hợp hay không, và không phù hợp thì thay đổi. Hãy thử thử tất cả mọi thứ mà các bạn nghĩ đến, các bạn cảm thấy là các bạn thích làm. Tại vì với mình mỗi cái điều mà chúng ta dám thử đó thì đều là một cái trải nghiệm rất là vui, rất là quý giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.